Tâm lý độc tôn. Xóa bỏ thù hận còn được đặt trên nền tảng chuyển hóa tâm lý độc tôn. Châu Do không thể nào chấp nhận Gia Cát Lượng. Hitler không thể chấp nhận những người dân Do Thái. Tào Tháo không thể nào chấp nhận Từ Thứ. Bởi vì giữa đen và trắng, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, tốt và xấu, luôn luôn nằm ở một trận tuyến rạch ròi, trên thế một mất một còn. Người hận thù không muốn kẻ đối nghịch song song tồn tại với mình. Thái độ tâm lý đó tạo ra bản ngã độc tôn. Khi bản ngã tăng trưởng thì lòng thù hận cũng dễ thiết lập. Cứ mỗi lần gieo nghiệp không tùy hỷ thì lòng thù hận đã được hình thành rất vi tế, đôi lúc ta không nhận ra được. Có câu chuyện Ngụ Ngôn kể về anh chàng nuôi gà chuyên nghiệp. Anh có một con gà rất thiện chiến, nhờ đó mà anh đã trở nên nổi tiếng. Nhưng rốt cuộc thì cái gì cũng phải theo quy luật của nó. Con gà lập được nhiều chiến công này rồi cũng phải già đi. Một hôm, anh mang về một con gà trẻ, hùng dũng hơn nhiều con gà đã mang anh ta đến danh vọng. Anh chỉ có một cái chuồng, không còn cách nào khác, đành nhốt hai con gà chung với nhau. Khi được nhốt chung, con gà trẻ có vẻ cống cao hống hách. Nó vỗ cánh cất tiếng gáy ờ ó ờ, lạng qua lạng lại ra vẻ thách thức. Nó nói với con gà già rằng, nếu biết khôn thì ông hãy cút khỏi nơi đây. Kể từ nay, vương quốc này thuộc về tôi. Tôi là chủ nhân mới. Còn nếu ông không phục, tôi với ông sẽ trải qua cuộc tranh hùng để phân thắng bại. Gà già rất buồn vì biết rằng thế hệ trẻ ngày nay không còn tôn trọng thế hệ già đi trước. Gà già suy nghĩ rằng nếu thế hệ gà trẻ biết khiêm tốn một chút thì có lẽ sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm của thế hệ gà già đi trước. Không có sự thành công và thất bại của thế hệ đi trước thì thế hệ trẻ sẽ mất rất nhiều thời gian cho khởi sự ban đầu. Gà già càng suy nghĩ thì càng buồn thì càng hận, càng thù con gà trẻ này. Dĩ nhiên, nếu đấu đá với nó thì làm sao thắng được, nên gà già đã nghĩ cách hoãn binh. Gà già nói với gà trẻ, này anh bạn trẻ, tôi rất khâm phục ngoại hình của cậu, tôi cũng rất thần tượng sức khỏe mà cậu có. Với kinh nghiệm của tôi, chỉ cần nhìn thấy mồng cánh của cậu và nghe tiếng gáy của cậu thôi thì tôi biết rằng cậu giỏi hơn tôi rất nhiều lần. Nhưng tại sao ta lại giải quyết vấn đề bằng cách tranh nhau một mất một còn? Cậu cũng giống như con cháu của tôi thôi. Nếu cậu muốn hơn thua thì tôi không còn cách nào khác. Tôi đề nghị ta hãy chơi một trò chơi về sức khỏe, hy vọng cậu đồng ý. Gà trẻ nghe vậy mừng lắm, cười gáy đắc ý. Ông cứ bày ra trò gì, tôi cũng sẵn sàng chơi với ông. Gà già nói, bây giờ tôi với chú chạy marathon, khi nghe hiệu lệnh 1, 2, 3 thì tất cả hai chúng ta cùng chạy. Ai chạy về trước sẽ làm vua của vương quốc này. Lúc đó ta vẫn có thể là bạn thân của nhau. Không sao hết. Gà trẻ mừng, nói, tôi chấp nhận. Gà già thách thức. Chấp chú chạy trước 3 bước, tôi chạy theo sau. Gà già đứng vào vị trí. Ra hiệu lệnh xong, cả hai cùng chạy. Chú gà già dùng kinh nghiệm, gắn lực bình sinh chạy giữ khoảng cách cố định sau đuôi gà trẻ. Lúc đó, anh chủ gà chuẩn bị cho gà ăn, nhìn vào chuồng gà và không tin vào mắt mình nữa. Anh càng cố nhìn thật kỹ, thì cảnh tượng gà già đuổi theo gà trẻ vẫn diễn tiếp tục. Giận quá, anh lầm bầm. Đây là lần đầu tiên ta sai lầm trong việc chọn con gà trẻ chẳng ra hồn gì, còn thua xa con gà già. Đoạn, anh ta thò tay vào chuồng gà, tóm cổ gà trẻ quẳng vào vách tường, làm nó gãy cổ chết. Anh ta than, trong nghề chơi gà của tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con gà vô dụng như con gà trẻ này. Lần đầu tiên tôi bị lầm. Quả thật, con gà trẻ bị chết oan. Những gì anh ta thấy không đúng như anh tưởng. Giữa chân lý và logic vẫn có thể có những khoảng cách rất lớn. Nếu ta đánh giá chân lý trên những sự kiện có logic với có tình tiết, dựa vào mắt thấy tai nghe, đôi khi tạo ra nhiều nỗi hàm oan, tương tự như chú gà trẻ này. Ở đây, gà già giận gà trẻ háo thắng, không còn biết uống nước nhớ nguồn, không còn biết đạo lý người đi trước, kẻ đi sau, nên định cho chú ta một bài học thôi. Không ngờ, bài học đó đã mang đến cái chết cho chú gà trẻ. Khi gà già bám theo đuôi gà trẻ với khoảng cách khiến anh chủ nghĩ rằng gà trẻ bị gà già dí sợ, chạy trối chết. Nếu thua con gà già thì làm sao đá thắng được những con gà trẻ khác, nên quẳng nó chết luôn cho rồi. Lòng thù hận và thái độ độc tôn thường mang lại kết cuộc hoàn toàn không như ý. Nếu gà già thấy được chú gà trẻ chết dưới sự khôn ngoan của mình thì không biết liệu có cảm thấy ăn năn hay không. Nếu chú gà già nói, thôi tôi chịu thua, tôi nhường vương quốc này lại cho anh và ta vẫn có thể là bạn của nhau, thì có lẽ không mang cái chết tức tưởi của gà trẻ. Rõ ràng chết trong sự háo thắng, oan ức, khổ đau thì con gà đó không siêu sanh được và sẽ bị đọa trong cảnh giới ngạ quỷ. Có rất nhiều loại ngạ quỷ. Có loại ngạ quỷ con người, có loại ngạ quỷ động vật, ngạ quỷ của chư thiên, ngạ quỷ của Atula. Chết mà không siêu sinh thoát hóa sẽ tồn tại dưới hình thức ngạ quỷ. Điều đáng nói là lòng hận thù, sự háo thắng thường tạo ra những cảnh ngang trái đó. Phải nỗ lực tháo gỡ các oan trái trong đời, đừng để cho tâm lý bản ngã độc tôn khống chế. Ta sẽ có cơ hội sống trong hòa bình và thảnh thơi. Khi phát hiện mình có thái độ tâm lý độc tôn, thì hãy nhanh chóng tháo gỡ, chuyển hóa nó bằng cách này hay cách nọ. Nhân gian có câu, không mợ chợ vẫn đông, để cho thấy rằng dù người quan trọng nhất cũng chỉ đóng một vai trò nào đó thôi, đừng cho mình là tất cả, và có mình thì tất cả mới thành tựu. Người quan niệm như vậy sẽ rơi vào chủ nghĩa công thần, chỉ nghĩ về chiến công, đóng góp và thành công của mình, nên không thừa nhận đóng góp và thành công của người khác. Như vậy, họ sẽ đánh mất rất nhiều tiềm năng của những giới trẻ, và đó là một sự tổn thất lớn. Ta có thể đổi câu này thành không có mợ chợ càng đông, nghĩa là khi bản ngã được dứt ra chỗ khác thì sự thành công như họp chợ sẽ tốt hơn nhiều lần. Chỉ cần tâm niệm như thế là ta có thể chuyển hóa được trạng thái tâm lý độc tôn. Ta nên thực tập vô ngã bằng cách quán tưởng rằng mình như là cái nùi dẻ để cho người khác dậm chân. Mình như một thau nước để người ta uống, tắm rửa. Mình có thể như một cái bàn để cho người ta đặt để những vật liệu. Mình có thể như là chén cơm cho người ta được no, vân vân. Thái độ dấn thân phục vụ đó giúp ta không còn có một điểm nào để bám víu vào cái tôi được nữa. Lúc đó, ta ý thức được hạnh nguyện của từ bi, không còn những sân si bực tức nữa. Khi thấu được lẽ đạo rồi, thì những công việc làm hàng ngày sẽ thuận lợi, suôn sẻ trong mọi nơi mọi lúc. Giả sử ta là công nhân quét đường phố, hôm đó một đồng nghiệp xin nghỉ phép nên chỉ còn một mình ta quét thôi. Nếu không hiểu giá trị của phục vụ, ta sẽ buồn phiền và tự hỏi, tại sao hôm nay tôi phải làm phận sự của hai người? Hiểu được tinh thần Bồ Tát thì ta sẽ hoan hỷ. Cảm ơn bạn, nhờ bạn nghỉ phép mà tôi có cơ hội đóng góp gấp đôi. Tâm lượng đó làm cho quả phúc gia tăng. Hoặc trường hợp một hôm ta đi chùa và người phụ nhà bếp vắng mặt, ta xung phong vào làm nhà bếp bằng chánh niệm. Trong sự hoan hỷ, vừa làm vừa lắng nghe tụng kinh, nghe thuyết pháp thì phước báu sẽ tăng gấp bội. Hãy tận dụng các tình huống để làm việc lành và gieo công đức. Nếu ai ý thức được như thế thì tiến trình tu tập sẽ được rút ngắn mà kết quả vẫn cao. Khi tâm lý bản ngã đã được chuyển hóa thì tâm thù hận, giết hại sẽ theo đó được giảm thiểu nhiều. Có những tâm lý nhìn từ xa gần như không liên hệ đến sự thù hận, nhưng phân tích sâu thì chúng có liên đới với nhau. Cho nên, muốn chuyển hóa cái tôi một cách trọn vẹn thì phải học nhiều phương pháp khác nhau, ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau để nghiệp lực xấu ngày càng giảm, cái tốt được tăng trưởng. Đầu mối sân hận. Một phương diện cần lưu tâm là phải dứt trừ đầu mối của lòng sân hận. Đầu mối đó có thể diễn ra dưới nhiều cách thức khác nhau. Chẳng hạn, khi xem các bộ phim về chiến tranh, ranh giới của bạn và thù làm ta chọn chính nghĩa và lên án phi nghĩa. Ta có thói quen hoan hô và cảm thấy hài lòng khi phía chính nghĩa giết được giặc. Nếu người chính nghĩa bị lâm nguy, ta khắc khoải lo sợ và gần như hòa vào dòng cảm xúc của người đó. Như vậy là ta đang tạo ra sự đồng tình và đang nạp vào đầu những cảm xúc đồng minh. Đó là một cộng nghiệp. Dù phần lớn tình tiết trong phim là hư cấu, người xem vô tình gieo rắc những hạt giống của sự sát hại và thù hận trong tâm thức của mình. Hậu quả là phải gánh chịu nhiều cộng nghiệp không tốt. Đức Phật khuyên không xem quân trận chiến tranh để không gieo cộng nghiệp hận thù và sát hại. Khi xem cảnh đau thương tan tóc, máu đổ thịt rơi, xương chất cao thành núi, lòng hận thù dễ trỗi dậy. Đứng về một phe nào đó là đang tạo ra đầu mối của ủng hộ và chống đối. Không phát xuất từ lòng từ bi mà phát xuất từ cảm xúc thuận nghịch thương ghét thì cộng nghiệp xấu phải vương mang. Nếu có dịp bất đắc dĩ phải xem những phim như vậy thì đừng tán đồng bên nào, chống đối bên nào để tránh được các nghiệp sát gián tiếp. Hãy ghi nhận sự khổ đau của chiến tranh là một thực tại thuộc về quá khứ, nên không cần hâm nóng quá khứ đó lại, cũng không cần lên án vì đó là công việc của luật pháp. Công việc của ta là gieo những hạt giống của từ bi, mong sao cho những oan hồn chết khổ đau đó được siêu sinh thoát hóa. Không giữ lòng hận thù và đồng thời cầu nguyện cho những người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau đó không tái phạm trong tương lai. Đồng tình với các cảnh chiến tranh và giết chóc trong phim làm cho sự thù hận được gia tăng. Khi xem những trò chơi điện tử bắn nhau, giết nhau, ta đừng để cảm xúc lao theo chúng. Những phụ huynh khôn ngoan sẽ không cho phép con em của mình chơi các games bạo lực. Các games bạo lực sẽ gieo những hạt giống vào mảnh đất tâm của trẻ và sẽ biến thành một lệnh điều khiển nhân cách chúng về sau. Lệnh điều khiển này có thể làm chúng nổi loạn với bạn bè, thể hiện qua hình thức đấu đá, đánh nhau. Nguy hiểm hơn là chúng có thể cầm dao súng thật để bắn giết. Thường các bậc phụ huynh không để ý đến những mầm mống ban đầu của hạt giống thù hận, vốn có thể tiêm nhiễm một cách tình cờ qua phim ảnh hay những trò chơi mà ta mua tặng cho chúng. Tưởng như thế sẽ tạo cho chúng hạnh phúc, nhưng ta không ngờ rằng những đồ chơi, dao, gậy, súng, ống đó đã gây cho chúng nghiệp hận thù mà hậu quả sau này ta không lường trước được. Phim ảnh ngày nay có nhiều điều đáng học hỏi. Các bộ phim cartoon giúp cho trẻ tăng trưởng lòng thương yêu động vật. Dùng hình ảnh của các con vật để nói lên cảm xúc của con người. Các bộ phim cartoon đã nhân triết lý đó lên bằng cách cho các con vật có khả năng nghe, nói được tiếng nói của loài người. Chúng cũng có cảm xúc, thương yêu, sự chăm sóc, y hệt như thế giới con người. Xem những bộ phim này thì hạt giống của nhân đạo, thương yêu, tha thứ được gieo vào não của các em một cách có ý thức. Các bộ phim cartoon mang chất liệu giáo dục rất cao. Chỉ cần ta thay đổi cách nhìn là có thể gieo trồng những hạt giống tốt cho các em và rút ngắn giai đoạn giáo dục đáng kể. Hollywood đã thực hiện bộ phim Kundun, tên của Đức Đạt Lai Lạt Ma do cha mẹ ngài đặt, nói về cuộc đời của Dalai Lama trong thời niên thiếu với tính cách nhân từ và đạo đức. Bộ phim đề cập đến sự kiện trước khi Kundun được phục hồi chức vụ trong truyền thống tái sinh. Khi đến ngôi làng ở biên giới Tây Tạng, quan sát từ xa, các cao đệ của Dalai Lama nhìn thấy các chú bé đang chơi trò dế cắn nhau. Kundun chạy tới, đẩy hai phe trẻ ra và bắt một con dế bỏ vào bụi rậm. Con còn lại bỏ bên bức tường để chúng không cắn nhau nữa. Hành động đó là một quán tính của lòng từ bi. Không cần lý giải hay ra lệnh với trẻ em rằng con phải làm thế này hay không được làm thế kia. Giáo dục nhồi sọ mà không giải thích ý nghĩa sẽ làm chúng làm theo thói quen chứ không có hiểu biết gì cả, nên sẽ nhàm chán và không lâu dài được. Giáo dục trẻ em bằng hình ảnh và ngôn ngữ cụ thể thì chúng sẽ dễ tiếp thu hơn. Căn bản của khổ đau và hạnh phúc được hình thành bởi tâm của con người. Tâm điều khiển và chỉ đạo tất cả hành động ứng xử của con người. Nếu không biết kiểm soát tâm thì cũng giống như con bù nhìn. Sợi dây giật chính là tâm. Tâm giật về phía nào thì con bù nhìn sẽ ngã nghiêng, múa máy về phía đó. Mới nhìn vào, cứ tưởng con lật đật là tác nhân, nhưng tác nhân chính là sợi dây giật bên trong. Tác nhân đó là tâm. Tâm được thể hiện qua sự hận thù, sự trả đũa, sự giết hại, thì hành vi con người trở nên nguy hiểm. Mở rộng tâm hồn. Sự ngã hóa đối tượng còn được thể hiện qua tâm lý giận cá chém thớt. Thớt là đối tượng bị oan uổng, vì giận con cá nên bầm cái thớt. Đó là một thành ngữ chỉ cho tình huống thể hiện sai đối tượng của cơn giận. Chẳng hạn, một người lớn tuổi phải làm việc dưới trướng của người nhỏ tuổi, thiếu tài cán. Mỗi lần bị ra lệnh, hạch sách thì người lớn tuổi cảm thấy khó chịu. Phản kháng thì mất việc, nên phải cắn răng chịu đựng. Cảm xúc bị đè nén đó tạo thành nỗi hận thù nhưng không thể trút đổ được. Về nhà, nỗi bực tức đó đã đổ dồn lên người thân. Như thế là đang ngã hóa đối tượng bằng cách biến tất cả người thân thành những đối tượng của sự tức giận một cách oan uổng. Thấy được tính thiên biến vạn hóa của sự thù hận, ta nên tìm nghệ thuật tháo gỡ hoặc phóng thích chúng an toàn. Trong văn học Đại Thừa có học thuyết thọ ký. Theo đó, Đức Phật báo trước cho các đệ tử biết rằng một hành giả nào đó sẽ được thành Phật trong kiếp tương lai ở đâu. Vị Phật đó sẽ có hạnh nguyện gì? Công cuộc hoằng hóa độ sanh của Ngài ra sao? Dĩ nhiên đối tượng được thọ ký không nhất thiết là những bậc Bồ Tát đạo cao đức trọng, bởi vì các Bồ Tát đạo cao đức trọng mà thành Phật là chuyện thường. Chẳng hạn như Ngài A Nan phát nguyện trong bài dẫn nhập của Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Như nhất chúng sinh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, nghĩa là nếu còn một chúng sinh nào chưa giác ngộ thành Phật, thì con đây xin phát nguyện không chứng Niết Bàn cho riêng mình. Con sẽ sống hòa vào khổ đau của chúng sinh với những kẻ đầu trâu mặt ngựa để chuyển hóa họ. Bằng không, cuộc đời này vĩnh viễn là ta bà, chứ không có cảnh cực lạc. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã thọ ký cho A Nan sẽ thành Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Như Lai, kiếp tên Diệu Âm Biến Mãn, nước tên là Thường Phật Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng lưu ly. Đức Phật còn thọ ký cho nhiều người nhất xiển đề, tức là những người không hề có niềm tin đối với Tam Bảo, sống theo bản năng và độc ác. Đề Bà Đạt Đa là nhân vật có nhiều ân oán với Đức Phật. Đức Phật từ bi, biết cách huấn luyện tâm, cho nên các hạt giống thù hằn của Đề Bà Đạt Đa rót vào tâm của Như Lai, cũng giống như cầm một hạt cát mà thảy lên trời xanh, chẳng có giá trị gì. Đức Phật vẫn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật trong tương lai. Đạo lý này chỉ có Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa mới có được. Ta có dám thọ ký cho kẻ thù thành Phật không? Đối với người phàm, tất nhiên là không. Trù ẻo, nguyền rủa thì có. Lâu lâu nghe ngóng kẻ thù bị thất bại đau khổ thì lại mừng. Nếu học hiểu giáo lý Phật giáo thì nên thực tập, mong cho người kia thành Phật. Đây là cách thể hiện phẩm chất cao thượng nhất. Ta nên mở tâm mình ra, tâm niệm rằng tất cả kẻ thù mang lại khổ đau cho tôi, gây chướng ngại cho tôi tha thứ để họ và tôi không còn thù hận nhau nữa. Hằng tâm niệm như vậy thì ân oán sẽ được chấm dứt, bằng không cứ kéo nhau đi từ kiếp này đến kiếp khác. Những cặp vợ chồng ly dị không khéo rất dễ trở thành kẻ thù của nhau. Kiếp này không tháo gỡ oan khiên được thì kiếp sau lại phải gặp nhau, thương nhau rồi trở thành kẻ thù của nhau nữa. Trước khi ly dị, hãy làm bạn với nhau. Điều này hơi khó làm. Nếu làm được, hẳn có nhiều giá trị. Hãy chịu khó để khỏi khó chịu về sau này. Bàn tay yêu thương. Trong một thiền viện nọ, sau thời khóa tu tập thiền quán, vị thiền sư yêu cầu các thiền sinh ra xung quanh chùa sinh hoạt. Thông qua hình thức sinh hoạt, vị thiền sư sẽ biết rằng tâm của đệ tử mình đang ở mức độ nào, chánh niệm hay thất niệm, an lạc hay khổ đau. Nhìn cách thể hiện là vị thầy có thể đoán biết được. Có người thích ngồi trầm lặng, có người thích ngồi quán tưởng, có người thích đi thiền hành, người thì thích thảo luận, người thích trao đổi, người thích học hỏi, vân vân. Có một thiền sinh đến con rạch để quán về sự thinh lặng của dòng nước như một công án. Đang quán chiếu, thiền sinh thấy con bò cạp bị rớt xuống rạch. Vị thiền sinh dùng bàn tay vớt con bò cạp lên. Khi đặt bàn tay xuống mặt đất, con bò cạp theo phản ứng dùng cái đuôi chích vào bàn tay của vị thiền sinh này. Thiền sinh này cố vượt qua cái đau, đi một quãng, thiền sinh trở lại con mương, thấy con bò cạp rớt lần thứ hai. Vị thiền sinh vớt lên tương tự, rồi lại bị chích lần thứ hai. Những pháp hữu đứng xung quanh quan sát nói rằng: "Nè pháp hữu, sao huynh làm chuyện ngớ ngẩn quá vậy? Con bò cạp vốn vô ơn bạc nghĩa, chích pháp hữu hai lần mà pháp hữu vẫn còn muốn giúp đỡ nó." Vị thiền sinh trả lời rằng: "Thưa thiền huynh, chích là thói quen của bò cạp, còn cứu nó là thói quen của tôi." Câu chuyện ngụ ý một điều rất sâu. Học hạnh Bồ Tát thì phải có đủ sức chịu những cú chích của con bò cạp. Không phải chỉ có hai cú, mà có thể là 30 cú. Không chỉ bị chích ở tay, mà có thể cả mắt, đầu hay bất cứ chỗ nào. Nếu câu trả lời là không đủ sức, thì hãy khoan làm Bồ Tát. Hãy huấn luyện tâm cho thật vững chãi, rồi hãy làm Bồ Tát vẫn chưa muộn. Trong khi làm phước báu và tu tập, hành giả phải đối đầu với rất nhiều loại bò cạp khác nhau. Bò cạp của thị phi, thù hận, ganh tức thái độ không tùy hỷ, và bò cạp phá hoại vân vân. Các bò cạp đó sẽ chích khác nhau và phản ứng của nó cũng rất đa dạng. Không cần phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Người xấu có khả năng chích túi bụi người tốt, thậm chí là người đã giúp đỡ họ. Phải trang bị cho mình sức chịu đựng bằng lòng từ bi hỷ xả, bằng sự tha thứ bao dung thì mới có thể xem bò cạp là bạn của mình. Không khéo trong lúc làm lành gặp nhiều cản lực, giận tức quá, ta dùng tay hại chết con bò cạp luôn. Như vậy, phát xuất từ lòng bi, cuối cùng nhiều người lại trở thành gieo nghiệp sát sinh. Chỉ cần vài chiêu chích của con bò cạp cũng đủ để biết được tâm mình đang nằm ở mức độ nào. Khi làm Phật sự, dĩ nhiên ta gặp rất nhiều loại bò cạp. Đôi khi lời nói, ý nghĩ, việc làm của người thiếu thiện chí cũng mang tính chất giống như những cú chích của con bò cạp. Những lúc như vậy không nên bực tức và cũng đừng nuối tiếc rằng tại sao tôi phải làm việc tốt với người không hề biết mang ơn. Các tư duy lý luận như vậy sẽ làm ta vĩnh viễn vẫn là phàm phu tục tử, không thể nào làm Bồ Tát được. Học hạnh Bồ Tát, ta phải bất chấp tình huống ngang trái, thể hiện sự thản nhiên trong thuận và nghịch. Nếu không có được bản lĩnh đó, thì không những không cứu được con bò cạp mà lại còn bị con bò cạp cắn chết. Trong đời có rất nhiều người nhất xiển đề, khó hòa giải. Đôi lúc ta phải cưu mang họ bằng bàn tay thương yêu như vị thiền sinh đối với con bò cạp thì mới thành công. Hành trì Bồ Tát Đạo là con đường đa chiều, đôi lúc có nhiều hương thơm cỏ lạ, có khi có nhiều cỏ dại gai góc đủ loại. Hãy để tâm hướng về các giá trị tích cực của sự phục vụ chúng sinh để ta không cảm thấy ngạc nhiên khi làm điều tốt mà bị người khác chống đối và chỉ trích. Nếu ai cũng thực tập được tinh thần khoan dung, thì chính nơi đây sẽ trở thành thế giới cực lạc. Cực lạc có thể được thiết lập ngay từ trong hành động của con người. Ở nhà cũng như ở chùa, hành giả đều có thể thiết lập được tịnh độ. Khi tịnh độ hiện tại được thiết lập, thì ta tin chắc 100% rằng sau khi qua đời sẽ tái sinh cảnh giới cực lạc. Tái sinh về Tây Phương chỉ là chuyện phụ. Điều cần thiết là lập tịnh độ ngay trong đời hiện tại này mới quan trọng hơn gấp trăm lần. Đôi lúc ta chỉ tìm kiếm tịnh độ ở Tây Phương mà bỏ quên việc thiết lập tịnh độ ngay ở hiện tại. Khi việc tốt đến, ta nên xung phong làm. Còn nếu như nghĩ nó là một gánh nặng, là ta đánh mất rất nhiều cơ hội làm Phật sự. Học hạnh Bồ Tát sẽ có vô vàn công đức và cơ hội. Chỉ cần mở rộng tâm hồn đón nhận, thì bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này có rất nhiều ý nghĩa. Tiến trình tu tập rèn luyện trong gian nan thử thách sẽ giúp ta thành tựu nhanh hơn rất nhiều so với người tu tập bình thường. Đến chùa trong một ngày nắng trong trời sáng thì rất dễ, còn đến chùa trong bão táp mưa sa mới thật đáng quý. Điều đó cũng đánh dấu được tần số tâm thức của con người đang ở mức độ nào. Ai tu theo hạnh Bồ Tát, hãy thực tập giống như vị thiền sinh, hoan hỷ chấp nhận những cú chích của con bò cạp. Đó là cách thức xóa bỏ hận thù tốt nhất theo tinh thần thi ân đừng cầu báo đáp, nhưng khi mang ơn người nào thì đừng quên. Quả là một đạo lý vi diệu.